không tốt là ở nơi
con người, chứ không phải ở nơi hữu tình, chứ không phải ở nơi vô tình. Tức là mình có thể nói một câu này là, thì tại vì Đức Phật xuống dưới Bồ Đề Đạo Tràng ngồi, cho nên Bồ Đề Đạo Tràng thành linh. Chứ nếu mà Đức Phật mà hồi đó thì hiện mà xuống Oris mà thành Phật ở đây thì ở đây thành linh rồi. Ở đây thì là tha hồ mà ngồi mà làm tổ chức du lịch hốt tiền, chứ đâu cần phải đi Ấn Độ làm chi cho nó mệt xác nhỉ. Thành ra kỳ sau đó mà có thỉnh đó, thỉnh Phật chủ hạ thế thì phải nhớ là thỉnh hạ cái chỗ nào mà gần nhà mình ở thì như vậy nó mình được nhờ. Đó. Thành ra nếu mà Đức Phật nó mà thành Phật ở núi Bà Đen thì núi Bà Đen bây giờ thành là núi Linh, chứ không phải núi Linh Sơn, hả? Mà giờ thành núi Linh Đen. Nhưng mà tại vì Phật lại thành Phật ở bên Ấn Độ, phải chi Phật thành Phật ở bên Việt Nam, cho nên vì vậy mới nói là thỉnh Phật chủ thế. Thành ra thỉnh Phật chủ thế nó cũng có nhiều ý nghĩa, là thỉnh Phật chủ thế là chỉ thỉnh Phật chủ ở nơi đời. Đó. Mà thỉnh Phật chủ thế là mình nói ví dụ như là người Trung Hoa người ta khôn hơn Việt Nam, cho nên người ta thỉnh Bồ Tát chủ thế, cho nên người ta vời Văn Thù về Ngũ Đài, người ta vời Phổ Hiền về Nga Mi, mình không mời Bồ Tát nào hết trơn. Đó. Mình đúng chịu mời, trong khi tàu mời hết rồi, tàu mời Quan Âm ra Phổ Đà ở, tàu mời Ngài Địa Tạng về Cửu Hóa, thành ra tự nhiên tàu có bốn núi linh. Đó. Mà ai biểu Việt Nam chậm chậm miệng. Nếu mà người Việt Nam mình mời sớm một chút thì Việt Nam cũng được một vị Bồ Tát, còn đây để cho tàu nhận hết trơn. Đó. Mình nói cái ví dụ vậy đó, thì mấy cái núi đó thực sự là không phải nó linh xong rồi Bồ Tát chọn nó, mà là do nhờ Bồ Tát ở mà nó thành linh. Đó. Thành ra chùa cũng thế á. Cái vấn đề là chùa thì nếu nói thêm một cái danh nghĩa nào đó thì chùa nó cũng là vô tình thôi, nó cũng như là đất cát vậy thôi, nó là vô tình thôi. Thành ra cái chùa mà lại được coi là người ta coi là tổ đình á, tức là người ta kính trọng, người ta hay đến chiêm bái này cái gì đó, là tại vì nhờ có một vị cao tăng ở thì cái chùa thành linh. Thành ra chùa nó không phải là linh vì nó là chùa, mà nó là linh là nhờ có tăng. Thành ra trong cái tam bảo không có tự mà có tăng, nhưng nói là Phật pháp tự đó, mà nói là Phật pháp tăng. Thế nhưng cái người Phật tử của Việt Nam mình á là họ nói hay là họ học á thì Phật pháp tăng, nhưng mà khi họ hành xử đó là Phật pháp tự, là tam bảo chứ không phải tăng. Nó như nhiều khi họ coi chùa hơn tăng thiên mà. Thì chứng minh cái như vậy là nói cái ví dụ về là ha, tôi á thì chủ trương, chẳng hạn như tôi chủ trương rằng là ở ngay bên Việt Nam hay là đi đâu vậy thì tôi chủ trương đi tàu phải trai tăng cúng tăng, tại vì từ á chùa á lúc nào cũng có người cúng rồi, tại vì thiên hạ cúng tự không à, thiên hạ khi mà họ đến là họ cúng tự chứ không phải cúng tăng. Mình phải nói một cách công bằng, phải là họ đến là họ cúng dường tam bảo, khi họ nói họ cúng dường tam bảo là họ cúng chùa, chứ cũng chẳng hẳn tam bảo gì trơn là chùa đó, biến tam bảo thành chùa. Thành ra họ bỏ thùng phước xương là họ cúng chùa, thành ra ông chủ trì chùa toàn quyền sử dụng số tiền đó, mà không phải là tăng. Mà Phật thì dĩ nhiên là càng không đụng tới rồi đó. Phật chỉ được chia cho ít chuối ít tàu. Còn tăng thì là được cho ăn ngày ba bữa là xong thôi đó. Thành ra còn lại là chùa, mà chùa đó thì là tăng là ông chủ trì thôi. Đó là mình nói sự thiệt đó. Nhưng mà người Phật tử thì họ chỉ có như thế. Cho nên thì dù như là tôi là cũng là một nhân vật ở trong chùa bao nhiêu năm, thành ra mình cũng hiểu cái tinh thần như thế. Cho nên vì thế khi tôi đi qua bên Trung Quốc gì ở mấy cái núi, bốn núi á, tôi chủ trương rằng là cúng tăng, cho nên tôi làm lễ trai tăng của cả bốn núi. Mình cúng tăng. Đi đâu thì tôi cũng chú trọng cái vấn đề rằng là mình còn trọng cái chuyện cúng tăng hơn là cúng chùa. Còn trái lại đó, cái người Phật tử nó thì rằng là họ không bao giờ nghĩ tới tăng nhiều đâu, nhưng mà cứ hô lên là cúng chùa hay chùa cần, thế là họ bung. Còn mà tăng cần thì họ có nhiều khi họ phớt lờ, nhưng mà chùa cần một cái nữa thì là cái chùa nó mạnh hơn rằng là tăng nhiều lắm, còn thiếu điều mạnh hơn Phật. Thiếu điều là chùa mạnh hơn Phật. Cho nên vì vậy bây giờ để tôi nói, có một thầy đó, thấy trách tôi, thấy nói tôi như vậy nè. Thầy thuyết pháp giảng đạo đó có đôi khi nó hại cho chùa. Cái thuyết pháp của thầy nó có đôi khi nó cái giảng giải Phật pháp của thầy đôi khi nó có hại cho chùa. Thầy nói như thế. Tôi mới hỏi lại thầy về này. Thầy nói rằng là nếu tôi mà thuyết pháp giảng đạo á mà có hại cho chùa hay không á, chuyện đó đó là chuyện hậu xét, chuyện chính đó là tôi thuyết pháp giảng đạo có sai mới giáo lý của Đức Phật, có sai với chính pháp hay không đó mới là quan trọng, mới là chuyện lớn, phải không? Thành ra nếu tôi thuyết pháp á mà đúng với chính pháp á mà có hại cho chùa, chùa phải đi sám hối. Còn nếu tôi thuyết pháp á mà sai với chính pháp đó, có hại cho chùa, bản thân tôi phải sám hối, đúng không? Chứ đâu có phải cứ nhân danh chùa là đàn áp tất cả mọi sự đó. Giống như là chính quyền đàn áp Phật giáo thì bây giờ mình nói rằng là lấy chùa đã đàn áp mọi người đó. Lúc nào cũng là phá hoại chùa hay là làm hại chùa, cái là tự nhiên là cái người đó thành thất thế. Thành ra tôi nói là cái vấn đề mà tôi thuyết pháp mà có hại cho chùa hay không là chuyện nhỏ. Cái vấn đề chính là chuyện lớn là tôi thuyết pháp có sai với chính pháp hay không, đó mới chuyện lớn. Cho nên nếu bây giờ tôi thuyết pháp nó mà sai với chính pháp mà có hại cho chùa, bản thân tôi phải đi sám hối. Nhưng nếu tôi thuyết pháp mà đúng với chính pháp mà có hại cho chùa, chùa đi sám hối. Tại đâu phải chùa là chúng đó. Có chùa chúng, có chùa không chúng.
Nhưng mà thầy khi mà cái thầy mà nói là thầy là giọng thấp mà là có hại cho chùa đó, thầy đưa một cái argument
không thì đâu có đưa gì được. Thì bây giờ tôi mới ngồi tôi nói thì bây giờ cũng có đại khái là cũng có một hai thầy khác ngồi đó làm chứng, thì trong số đó có cả thầy Nhất Trân. Thì tôi mới nói như vậy, tôi bảo đến bây giờ đó, sau khi á tôi nói rõ ràng như thế rồi đó, thì bây giờ thầy đó, cứ tự tiện mà chỉ bày là tôi nói sai với chính pháp điểm nào mà làm hại cho chùa thầy. Nếu thầy trình bày lắm mà đúng đó là tôi nói sai với chính pháp thiệt mà làm hại cho chùa thầy, bản thân tôi có mấy thầy đây chứng minh sẽ sám hối với thầy và sám hối với Tam Bảo. Vậy thì xin mời. Rồi thì ngồi im lặng không nói hết. Rồi thầy đó im lặng thôi. Tại vì họ cứ lầm những cái như thế. Tôi bây giờ tôi nói thẳng một cái huỳnh toạch, nói một cách nó dễ dàng như vậy nè. Chẳng hạn bây giờ tôi giảng cho tăng ni hay là một số nào Phật tử gì đó, bây giờ họ xem kinh Di Giáo rồi họ nói rằng bây giờ Đức Phật cấm cái này, cấm cái kia, cấm cái nọ đó, nhưng mà thì dù bây giờ chùa làm như vậy thì có trúng hay không? Thế tôi nói không trúng, là bởi vì rằng là chùa là chùa mà Phật là Phật. Nhưng mà nếu mà mình nghe chùa hay nghe Phật thì mình phải nghe Phật. Thế tại sao mình nghe chùa? Cho nên thì dù bây giờ Phật nói rằng là không có bói toán đó, không có xin xăm xin quẻ, không có bói toán gì hết, nhưng mà giờ rất nhiều chùa làm. Rồi bây giờ nếu mà mình khẳng định với lại Phật tử ấy, mình khẳng định với mọi người đó, điều đó là điều Đức Phật cấm, mấy chùa nói là mình nói có hại cho chùa. Không? Cho nên nói cái ví dụ cái như thế thì đương nhiên bây giờ đó, tôi là cái người đi giảng Phật pháp chứ không phải là đi, không phải là gọi là đi quảng cáo cho chùa đó, mà mình chỉ có giảng Phật pháp thôi. Thành ra Đức Phật dạy sao nói hệt vậy thôi. Thành ra thí dụ như là ông cụ Ấn Thuận đó, ông cụ Ấn Thuận khi viết cái bài gọi là không nên ngộ nhận Phật giáo đó, thì ông cụ Ấn Thuận nó cũng có than phiền câu như vậy, là ông cụ nó nói rằng là ở ngay ở bên Đài Loan đó, và có rất là nhiều chùa chiền ở bên Đài Loan đó là cũng vẫn cho xin xăm xem ngày giờ tốt. Thì ông cụ Ấn Thuận mới nói rằng đó, nên vì vậy nhiều người Phật tử họ tưởng cái đó là Phật giáo, nhưng mà kỳ thật Đức Phật cấm, chứ không phải là Đức Phật chỉ có gọi là nói không nên, mà Đức Phật còn cấm chứ không phải là nói không nên. Thế nhưng mà một số chùa chiền ngày nay vẫn còn sử dụng đó, thì đó là tại vì từ họ sử dụng, chứ không phải rằng là do họ sử dụng mà là đạo Phật cho phép. Ông cụ Ấn Thuận mới nói như vậy. Xong ông cụ Ấn Thuận còn thêm một câu như vậy, thêm một câu vậy nè: nhưng nếu á mà chúng ta đã là người mà gọi là xuất gia đó, theo con đường giải thoát của Đức Phật đó, thì đương nhiên rằng là cho dù tất cả những thứ đó nó có thể mang đến lợi cho mình, nhưng mà những cái thứ lợi thấp hèn như vậy thì cái người xuất gia cầu chính quả cũng không bao giờ hành xử hay bận tâm. Đó, Ngài Ấn Thuận còn nói thêm cái câu như vậy. Ngài Ấn Thuận rằng là coi như là bậc mà cao tăng của Đài Loan mà cũng mới tịch năm 2005, tức là năm đó là ông cụ đó cũng 95 tuổi, ông cụ nó thọ tới 95 tuổi, ông cụ nó giỏi lắm. Thì ông cụ nó kết luận như vậy, nhưng mà cũng bó tay, không chịu thua, là bởi vì đa số hành xử như vậy thì người ta cũng chịu thua thôi. Thành ra ông cụ Thay Hư mới nói rằng là muốn cải cách đạo Phật nữa, tại vì chùa chiền sau này không có chú trọng lắm về cái vấn đề đó. Là bên Trung Quốc cái thời mà dân quốc á, tức là thời Thanh Mạt, tức là cuối đời nhà Thanh á, là chùa chiền là sống đại đa số là một là chỉ làm nông, sống qua ngày qua tháng giống như là người dân bình thường. Hai thì là cũng sống là cũng theo những cái mê tín, tập tục mê tín như vậy, nó pha vào trong đạo Phật đó. Rồi thì những cái học của Phật nó bị những cái đó làm cho nó bị hoen ố. Cho nên vì vậy đó mà Ngài Thái Hư kia mới muốn cải cách đó. Mới muốn cải cách, mà do vậy mà Ngài Thái Hư cũng đụng độ dữ dội lắm, là mấy ông gọi là thủ cựu đó. Tại vì mấy ông thủ cựu cũng chống.
Thưa Thầy, con nghe nói là tức là mình đọc Phật của mình nó là không có coi bói hay là chôn cất hay là đám tang, đám cưới hay là xây nhà cưới gì không có. Nhưng mà nếu mà trước khi mình đọc cái chuyện gì đó thì mình đọc kinh, mình tụng cái kinh Thiên Địa Bát Dương thì là sẽ cũng như là sẽ được, là tại vì trong cái kinh đó có Phật cũng có nói là ngày nào không phải là ngày xấu, mà không có tháng nào tháng xấu, đúng không này?
Đức Phật nói rằng là chẳng có ngày nào là ngày xấu hay là ngày nào là ngày tốt, mà tốt hay xấu là do cái nghiệp của mình. Tại sao mà mình nói cái ví dụ thôi, giống như là bây giờ một đứa cướp, mà đứa ăn cướp đó, nó cướp giật của người ta, nó chạy mất, người ta nó thành công. Cái người đó về mở lịch tử vi thấy ngày tam lương, nói hèn chi mà mình bị xui như vậy, ngày tam lương cho nên mình xui như vậy. Cho nên vì như thế đó, lịch này của lịch tử vi này hay quá đi, nhớ kỹ, nó sang năm phải mua tiếp, nó ví dụ vậy. Nhưng đó, nếu ngày tam lương là xui thế thì bây giờ xin hỏi một câu, thế thì cái thằng mà cướp đó, nó cướp thành công về, nó đi bán, nó có tiền, nó tiêu, cái nó mở lịch xem ngày tam lương, nó là ngày tam lương mà tốt dữ. cho nên đó, ở cuộc đời làm sao mà muốn nói ngày tốt ngày xấu đây, ngày tốt của người này là ngày xấu người kia, ngày xấu người nọ là ngày tốt của người kia đó. Chứ đâu có phải là ngày xấu là xấu toàn bộ đâu đó. Trừ phi là ngày sống thần đó. Nhưng mà nói thiệt chứ mà sống thần thì nó vẫn còn là tốt cho nhiều kẻ. Nó ví dụ cái như vậy đó. Chẳng hạn những cái nước mà nó ưa Nhật Bản, nó đang tranh chấp với Nhật Bản kiểu như Trung Quốc hay Nga Xô này kia này, nó vui thầm trong bụng đó. Nó ví dụ vậy. Thì cuộc đời nó luôn luôn là như vậy. Cuộc đời nó luôn luôn là nó có đấu tranh. Cho nên phe này bị xui thì là phe kia hên đó. Phe kia mà hên là phe này xui. Thành ra đời nó có biết là xui hên. Cho nên Đức Phật mới nói rằng chẳng có ngày nào mà là ngày tốt ngày xấu, mà tốt hay xấu là do chính mình. Nếu mà mình thường làm chuyện phúc đức đó, thì ngày nào của mình cũng là ngày phúc đó. Còn nếu mình thường ngày nào cũng là ngày đi giết đó, thì là ngày nào cũng là cái ngày mà gọi là hồi hộp của mình hết. Thành ra với Đức Phật thì như vậy, cho nên Đức Phật thì chủ trương rằng là mình cứ việc lo mà làm phúc đi, thay vì rằng là mình lo đi xem ngày tốt, ngày xấu. Mà là mình cứ việc làm cái kia đi, thì rằng là lúc nào mình cũng tốt hết. Tại vì cái nhân quả thôi, đạo Phật chỉ tin theo nhân quả thôi. Tại chỉ có nhân quả là thật ta. Cho nên nhiều khi đi tử hình nó đâu có xem ngày đâu. Có nhiều khi nó cũng bắn vào ngày bất tương như thường à. Chứ đâu có phải cứ mỗi khi đi hành tình nó phải xem ngày tam lương hay ngày sát chủ nó mới bắn đâu. Thế không thôi, mấy cai ngục nó bảo ngày đó ngày xui lắm, bắn tử tù nó không chết.
Tức là mấy người mà phạm đông là cũng sau này cũng mới qua sau này đó. Thì người ta ví dụ như là lúc đầu thì người ta chạy qua trong chùa là tâm mong dài. Rồi đến khi sau này mình nói thì ta bỏ bớt cái dài, bỏ dài ngoài ta vô tiên công. Rồi có người thì bây giờ là đốt cả một cái đống hương như vậy đó. Thì bây giờ mới nói chuyện là chỉ đốt một cây cũng là đủ rồi. Thì từ từ thì người ta bớt, đốt bớt đi. Thì con nghĩ là những cái lúc đầu đó là tạo cái nhân duyên cho người ta đi, người ta đến chùa. Đi tới chùa rồi mình dùng cái nhân duyên đó mình nói chuyện với người ta từ từ người ta hiểu được cái đức Phật. Chứ bây giờ thì họ người ta chưa biết gì hết. Người ta tới bây giờ tôi tới chùa mình không có một cái tới chùa thì vẫn thiết bị một cái cho người ta. Đôi khi người ta bị là con nghĩ là cái đó cũng như là một cái nhân duyên đầu tiên. Mình thọ nhân duyên nhưng mình phải có cái trách nhiệm là hết từ từ bỏ bớt đi, có thể là dẹp luôn là khi mà
nhưng mà nếu mà mình khi mà mình nói rằng là làm thành một cái phương tiện đó, thì cái phương tiện của mình đó thì nó phải là đến một cái lúc nào thì phải bỏ. Thế nhưng đây mình đâu có bỏ đâu, cái phương tiện đó của mình nó kéo từ bao nhiêu đời rồi. Tức là cái đó cái phương tiện mà xin xăm nó không phải là mới đời nay mà mình mới suy nghĩ như vậy, mà cái đó là được truyền thừa bằng bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Được truyền thừa cho nên một khi cái phương tiện mà nó được truyền thừa hàng bao thế kỷ như vậy nó thì nó hết thành phương tiện rồi, mà nó thành ra cứu cánh rồi. Tại vì nếu mà phương tiện đó thì mình chỉ phương tiện trong vòng vài ba năm thôi. Đó. Nhưng mà đây đó là mình làm cho đến hết đời mình, xong đến đời đệ tử, xong rồi đến đời đệ tử nữa. Đó, nó truyền, cái đó nó truyền không biết là bao thế hệ rồi. Cho nên mình cũng không thể nào mà ngụy biện để mình nói nó là một cái phương tiện mà cho người ta vô. Với hai nữa, hồi xưa tôi có nói chuyện với một thầy đó, hồi nó còn ở Việt Nam. Thầy đó thấy cũng xem chỉ tay bói toán thì kia cũng giỏi lắm, thì thấy cũng nói giống hệt vậy đó, thấy cũng nói giống hệt như thế, là thấy cũng nói là phương tiện. Thế nhưng mà đại khái là bây giờ cái này đó là nhiều khi sự thật thì nó mất lòng, thế nhưng á nó nhưng mà đôi khi mình cũng phải cần nói sự thật thì nó mới rõ được ràng được. Thế giờ tôi nghĩ rằng là nếu thấy nói là phương tiện đó thì thấy phải có cả hai, tức là thứ nhất thấy xem xăm mối quẻ, sau đó thì thấy nói Phật pháp cho người ta nghe với cái gì ta giác ngộ. Nhưng mà điều tôi thấy rằng là Phật pháp thấy không thông, mà thấy chỉ thông cái chuyện bói không à. Còn Phật pháp thấy không có giỏi một chút xíu nào hết trơn mà cũng không có thông. Thành ra thấy chỉ có nắm phương tiện mà không nắm cứu cánh. Mà một khi thấy không có một chút cứu cánh nào hết thì cái phương tiện của thấy lập tức trở thành cứu cánh. Đó. Tại vì thấy không có cái gì khác ngoài cái đó hết trơn. Bây giờ thấy bỏ nó xuống á thì thấy hết tín đồ. Đó. Cho nên là thấy phải giữ nó. Nhưng mà khi mà nếu ai mà biết tới đạo Phật mà cấm đoán mà nói đó, thì thấy lại ngụy biện, thì thấy nói rằng đó là phương tiện để cho người ta tới. Nhưng mà rốt cuộc người ta tới với thấy mà người ta không khai mở Phật pháp, mà người ta chỉ càng đắm chìm thêm vào cái đó thôi. Tức là càng lúc người ta càng tin vào mấy cái đó. Đó. Thành ra như thế đó thì cái phương tiện đó nó lại không phải là phương tiện thật sự rồi. Thành ra những cái đó nó lại đôi là khi là ngụy biện chứ không phải là. Còn nếu phương tiện thật đó, mình chỉ để vài ba năm là mình phải hạ, mình phải bãi đi. Nhưng mà bây giờ mình nói mình phương tiện cho lớp này rồi, xong mình nói phải tiếp tục phương tiện cho lớp khác, rồi tiếp tục phương tiện cho lớp khác, thì mình cứ duy trì hoài. Thì cái người Phật tử người ta đến chùa, từ khi người ta bắt đầu đến chùa cho đến khi người ta chết, thì người ta thấy là cái đó vẫn được làm hoài, thì người ta đâu nghĩ nó là phương tiện đâu. Cho nên người ta nghĩ cái đó là của Đức Phật. Đó. Người ta sẽ nghĩ. Cái thứ hai đó, ví dụ bây giờ nếu mình nói là bắt buộc phải có mấy thứ đó người ta mới đi chùa thì mình cũng hơi hạ đạo Phật thái quá. Thế bây giờ nói xin lỗi vậy nè, chẳng hạn như đạo Chúa, đạo Hồi nó có mấy đó không? Sao người ta vẫn tới? Sao người ta vẫn theo? Mà tín đồ đông hơn đạo Phật. Phải không? Chứ nếu mà nói rằng là bắt buộc phải có mấy cái đó người ta mới chịu tới thì sao đạo Chúa không sử dụng mà người ta vẫn tới? Mình nói ví dụ đạo Hồi cũng không có sử dụng sao người ta vẫn tới? Đạo Hồi đâu có xin xăm, đạo Chúa đâu có xin xăm, không có xăm Đức Mẹ, chỉ có xăm Phật Bà mà không hề có xăm Đức Mẹ, mà cũng không hề có xăm Thượng Đế đó. Nhưng mà tại sao người ta vẫn đi, tại sao người ta vẫn theo? Cho nên hồi đó khi mà tôi tranh luận với cái thầy đó thì tôi có nói một câu này nè: tự mình đó, đục tường làm thêm một cái cửa hông cho người ta vô, còn nếu không có cửa đó bắt buộc người ta phải vào cái cửa chính thôi đó. Thứ mà tại tự mình đục mấy cái cửa kia cho nên người ta mới đi toàn cái cửa kia, xong rồi bỏ thấy chưa, không có cái cửa này người ta đâu có vô, tại mình đục. Nếu mà mình đục thì người ta vẫn vô cái cửa chính thôi chứ đó. Thành ra cái sự thật nó là sự thật, chính thực nó là như thế. Cho nên không hẳn rằng là mình phải mượn những cái như thế để mà mình nhử. Cho nên nếu mà mình nhử như thế đó thì mình lại dùng, đại khái có thể nói là mình dùng những cái thủ thuật mà nó không được quang minh chính đại. Giống như chẳng hạn như là mình là người Phật giáo, mình có thể nói như vậy là mình có làm giống như rằng là mấy cái tôn giáo khác là dùng cơm ăn áo mặc nhử người ta theo. Mà khi mình dùng cơm ăn áo mặc mình nhử người ta theo á, thì người ta theo mình vì cơm ăn áo mặc chứ không phải vì chân lý. Thì hôm nay mình cũng vậy, mình không dùng cơm ăn áo mặc mình nhử cho người ta theo, mà mình lại dùng bói toán thì mình nhử cho người ta theo, thì người ta theo mình cũng vì bói toán chứ không phải vì chính đạo. Mà nếu mà phải sử dụng hai thứ, một là cơm ăn áo mặc, hai là bói toán để cho người ta theo, thì thà sử dụng cơm ăn áo mặc, phải không? Vẫn là lợi cho người ta hơn. Còn thực tình ra thì cái bói kia thì Đức Phật đã khẳng định là như vậy rồi. Đức Phật đã nói là chẳng có ngày nào tốt xấu hết trơn á. Thì Đức Phật nói rằng là tốt xấu là từ nơi mình ấy, từ nơi chính bản thân mình ấy. Thành ra tỷ dụ như bây giờ mình cũng suy nghĩ phải là thực chất mà nói là bây giờ 100 người tới chùa, nhưng mà 70 người đến vì bói và 30 người đến vì đạo, thì chung cục mình cũng thật sự chỉ có 30 tín đồ đúng nghĩa. Thì thực sự mình cũng chỉ phải tính như vậy, nó là mình chỉ có 30 tín đồ đúng nghĩa. Còn kỳ dư ra thì tôi cũng thấy người ta tới thì người ta tới người ta xem bói xem toán đó, người ta cầu ta cúng tiền xong người ta rút lui, người ta đâu có học đạo. Xong người ta lo làm ăn làm gì, người ta lo làm mấy cái chuyện đó, thì khi nào người ta túng thế ta lại đến chùa người ta cầu cúng, người ta gì người ta lại cúng tiền xong người ta lại rút lui. Nói cho đúng là cái tín đồ mà tới chùa vì cái cửa phương tiện nói trên nó đó, chỉ cúng tiền thôi chứ còn ngoài ra họ không học đạo. Nếu mà mình quan sát, nếu mình là ông thầy mình ngồi mình quan sát thì là mình sẽ thấy ngay nó có hai lớp, một lớp chỉ đến cúng tiền thôi, còn một lớp là đến để học đạo đó. Thì cái lớp mà đến cúng kia là cái lớp là dính tới giới tới ngày tốt ngày xấu này kia gì nhiều lắm, còn cái lớp mà đến để học đạo đó, thì nó không bận tâm chuyện đó, nó không có hỏi. Cho nên nhiều khi đạo Phật thì hay chủ trương rằng là cần phẩm chứ không cần lượng đó. Cần cái phẩm, tức là cái phẩm là một tín đồ thứ thiệt, chứ còn nhiều khi mà mình cứ việc mà là kê khai cho mình có đông nhưng mà kỳ thật ra người ta chẳng biết gì Phật pháp hết trơn, mà người ta suy nghĩ Phật pháp nó lộn lão hết trơn, nó thành lung tung. Cho nên mình nói cái ví dụ cũng vậy á, mình xem đất xem đai xem này nghe phương cái hướng, tụi Âu Mỹ nó đâu xem, mà rõ ràng nó giàu hơn mình. Mà rõ ràng là nó sướng hơn mình, mà rõ ràng là nó mạnh hơn mình, mà nó không xem, mình xem kỹ lắm, mình xem từ cục sỏi một mà nó vẫn nghèo sơ sát, mà nó vẫn chậm tiền, vẫn không lên nổi, mà nó không coi gì hết trơn á. Nó là cứ như thế, cứ lăng là weekend là đem đi chôn cất nó, ví dụ weekend làm đám cưới. Còn Việt Nam mình coi kỹ lưỡng quá trời đi mà nó vẫn nghèo.
Thầy việc này thưa thầy ngày mai nữa, tại vì giờ cho tụi con học
dạ.
Thầy giảng tụi con á thì dạ, thầy tính giảng tụi con có gì
về cái gì hả?
Dạ,
về cái gì là ở đây mà muốn về cái gì thì Tôi về cái đấy chẳng hạn, thì dù bây giờ muốn về học với cái gì đó thì cứ việc nêu lên thì là tôi sẽ về cái đó. Nếu mà ví dụ bây giờ thường thường ở đây tu cái gì, thì dù như là nói một cái ví dụ thôi, thì dù bây giờ thích tu tịnh độ hay là thích tu cái gì á, thì là tôi giảng về cái đó. Còn thích hay là thích học một cái kinh nào đó, dạ, hay ví dụ vậy đó.
Bà thầy, con tại vì bây giờ con cũng nhiều người cũng mới á, dạ. Tụi con tính thỉnh thầy giảng ở trong Di Giáo Tâm Kinh, thì dạ. Giảng kinh Bát Đại Nhân Giác. Dạ.
Nhưng mà có quyển kinh ở đây không?
À, có.
Dạ. Để có quyển kinh ở đây thì được thôi.
Dạ.
Dạ. Cái gì?
Nghiệp báo.
Nghiệp báo.
Dạ. Mà tại ví dụ như là nước Nhật Bản, tức là trong cái biến cố vừa rồi nó xảy ra đó, nó quá lớn, mà con thấy như vậy, tức là cả một cái dân khắp hình như hầu như cái dân tộc của Nhật nó bị một cái nghiệp báo rất là quá lớn. Mà cái đó thì như vậy, tức là cái nhân như thế nào để chúng ta cái quả như vậy này.
Thế đó là cộng nghiệp.
Cộng nghiệp lớn không?
Cộng nghiệp. Cộng nghiệp thì chịu chung một cái hậu quả như vậy. Mà nhưng mà rồi cái đó không phải chỉ Nhật Bản, cái đó chỉ là bước đầu thôi. Rằng là nói là những cái thiên tai này là coi như là cái vấn đề của nhân quả, nó cảnh cáo cái con người. Cho nên mình thấy xảy ra liên tục, không có một cái năm nào mà không có một cái vụ thiên tai thật là mạnh. Chẳng hạn như là trước đó là Tứ Xuyên của Tàu cũng chết là mấy chục ngàn, ví dụ vậy đó. Nhưng mà đâu có phải rằng là cứ từ Tàu cho gì. Bây giờ chẳng hạn như tụi khoa học giờ nó đang còn tiên tri, nó nói là vùng Địa Trung Hải, tức là vùng cái vùng mà tụi Libya, Ai Cập, Pháp mới lại Ý mới này nọ, nó nói cái vùng Địa Trung Hải sẽ bị sóng thần, mà chưa biết ngày nào thôi. Đó. Thì là khi mà nó bị cái đó thì mình không hiểu được là nó bị cánh nào, cánh ở bên Bắc Phi hay là cánh ở bên Tây Âu. Nếu cánh bên Tây Âu là Pháp mới là Ý, đó là phải chịu. Còn nếu mà ở bên kia nó là tụi Libya, tụi Ai Cập, tụi Tunisia này kia, nó là lãnh. Đó. Thì mà bây giờ mà nếu nhìn ra thì mình thấy khắp xứ trước đây thì tụi Nga bị cháy, đó. Úc bị cháy, nó ví dụ về Úc với Nga thì bị hỏa, rồi Mỹ cũng bị hỏa, rồi bị đủ thứ, đó là phong, rồi thủy, rồi hỏa, rồi thổ, không có cái gì mà là không, bây giờ không giết người hết trơn á. Rồi chưa kể rằng là kinh tế, chính trị cái gì cũng đang tối, cũng ảm đạm. Cái này nó chỉ là một cái nhân quả, nó cảnh cáo con người trước rồi. Nó cái con người mà không phải cứ là Nhật Bản đâu, nước nào bây giờ cũng có thể mà xảy đến một cái gì đó bất an. Như thì con người chỉ có lo mà tu tâm dưỡng tính để mà chống nó lại, tức là mình phải có một cái phúc nghiệp, tại mình biết là những cái đó nó là cái nghiệp dữ của mình. Thì mình cũng có thể nói rằng là mình cũng có thể thấy rằng là nó cũng là một cái nhân quả đó. Tôi đi qua bên Nhật 2 lần, tôi cũng thấy rằng là người Nhật đó, họ ít có chịu ăn chay lắm. Thầy tu cũng ăn mặn luôn đó. Chùa chiền cũng ăn mặn luôn, mà mấy thầy cũng ăn mặn luôn. Thành ra mình ăn bất kể cái gì đó ở bên Nhật nó khổ ơi là khổ về cái ăn đó. Đi ăn chay á, có nhiều khi ra rồi kêu, mình chỉ kêu một cái món spaghetti với sốt cà chua tôi cho chắc ăn, rốt cuộc cũng bị. Nó biết sao, cái gì họ theo một cái thói quen, cái gì họ cũng rắc bột tôm vào hết, bột tôm, bột cá, cái gì họ cũng rắc vào cái chân, rắc thêm vào. Họ cho, họ sợ mình ăn như vậy nó nhạt nhách không ngon, cho nên cho thêm chút tôm chút cá cho nó ngon miệng mình. Nhưng mà rẻ đâu á, mấy cái đó mình, cái người ăn chay trường lâu nó nhạy lắm, nó tanh đó. Mà mỗi lần tanh phải hỏi nó là ra là lại có một cái chút bột tôm bột cá vô thôi, cần chút à, cần chút cũng không được nữa. Mình nói cái người Nhật họ không có chịu ăn, mình phải nói thẳng một câu như vậy đó. Rồi lại mình lại nói rằng là mấy cái dân mà ở duyên hải vùng biển như vậy, nó là cái nghiệp sát nó mạnh ghê lắm, cái nghiệp mà sát sinh á, sát sinh hải mạng đó, nó nặng ghê lắm. Thành ra mình nói ví dụ cái gì nó cũng có cái quả báo, nhưng mà người ta đúng cái nghĩa là người ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi không có hiểu cái câu đó đó là của tàu của Việt Nam hay của Nhật, tại vì tôi thấy cả ba xứ nó có dùng, tôi thấy Nhật Bản cũng có dùng nữa đó, mà tôi thấy tàu cũng có dùng nữa, mà tôi thấy Việt Nam có dùng, tôi không biết là gốc từ đâu nó ra cái câu mà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. mà rồi thì đó mình nói người ta chưa có thấy, cho nên người ta cứ lúc nào người ta cũng nghĩ là người ta là an, nhưng mà đâu có đâu đó. Không có ai trên đời này an hết. Đức Phật đã nói là tam giới bất an du như hỏa trạch, như cái nhà lửa vậy đó mà. Thành ra mình có thể nói như vậy, nó thì cái nghiệp báo lâu lâu đó, nó cái cộng nghiệp, thì biệt nghiệp là người ta bị thường xuyên rồi, lâu 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 nó cộng nghiệp, thì nó cũng cộng nghiệp. Mình thấy một chiếc máy bay rớt, ở trên nó có 200 người, thì 200 người nó tứ xứ tới ngồi lên với nhau để cùng chết, nó ví dụ vậy. Rồi thì dụ như là dân ở Tứ Xuyên nó chết một lần cả bao nhiêu làng, hay là ở Đường Sơn trận động đất mà kinh dị nhất ở bên tàu mà cũng là ở trên thế giới, rồi nó quét sạch một thành phố của tàu, nó không còn một cái gì hết trơn mà chết gần nửa triệu. Đường Sơn nó trận động đất Đường Sơn mới đây, nó quay lại phim Đường Sơn, chuyện trận động đất Đường Sơn mới đây nó có đóng lại phim đó. Nghĩa là trận động đất mà chết nhiều nhất kỷ lục trên thế giới là trận đó, còn hơn cả cái sóng thần ở Tích Lan mới ở Thái Lan vừa rồi đó. Là còn chết đông hơn là trận sóng thần của Nhật mới đây nữa. Mà mình nói cái ví dụ vậy, nó thì là nó cái cộng nghiệp nó tự nhiên nó đầu thai vào đó, nó sinh vào đó, nó sống vô với nhau, rồi nó cùng chết với nhau trong một cái nạn giống hệt như vậy. Cái đó nó không có phải là cái ngẫu nhiên, mà nó là cái định mệnh an bài. Cho nên rõ ràng là mình cái nhân duyên sao mình mới sinh ra cái thân này, và là ở xứ nào, chứ đâu có phải là ngẫu nhiên tự nhiên mình sinh ở Đức mà lại là Việt. Nó ví dụ vậy đó. Đó là nó phải có những cái nhân duyên nào đó. Đó, cho nên cũng người Việt di cư mà tự nhiên một số đây ở Đức, một số kia ở Mỹ, số nọ ở Pháp, nó ví dụ như vậy đó, vân vân. Đó là thật ra không phải do đầu óc của mình tính, mà do hoàn cảnh đưa đẩy. Thường thường nó là như vậy. Ở trong cuộc sống này mình cứ suy nghĩ về là từ bé chí lớn đó, mình mưu tính nhiều chuyện lắm, nhưng mà cái tất cả những cái thành đếm lại đó thì là nó ngoài cái mưu tính của mình hết 7/10 đó. Là nó ngoài cái sự tính toán của mình. Còn cái sự tính toán của mình nó giỏi lắm cỡ 3/10 à. Đó là mình tính lung tung hết, nhưng mà rồi nó cũng ra đáp số lung tung hết, không có ra đáp số giống mình. Thành ra tất cả những đó nó là nghiệp hết. Thành ra cái nghiệp mà hạnh phúc chung thì là nó là cộng nghiệp. Chẳng hạn như cộng nghiệp của xứ Thụy Sĩ, nó không biết chiến tranh là gì, nó không có chết vì bom đạn, đó là cộng nghiệp của nó. Thì cộng nghiệp của những cái anh đó là sinh vào Thụy Sĩ. Còn cộng nghiệp với mấy cái anh mà phải chết tan xác ra thì nó sinh vào Trung Đông, vào đảng viên Al-Qaeda. Thằng nào chết cũng tan xác hết đó. Đó. Cái nghiệp của mình đó. Đấy, nó có cộng nghiệp, nó có biệt nghiệp hết đó. Thành ra cái cộng nghiệp nó được yên thì đó là cái cộng nghiệp yên, là của mấy cái anh đó, nó gieo cái nhân duyên yên thì nó sinh vào một cái cộng nghiệp đó. Cái cộng nghiệp nó ở cái chỗ đó nó được yên. Còn cái sinh ra một cái cộng nghiệp mà nó phải chết chung thì nó sẽ phải bị hủy diệt bởi bom đạn hay là bởi thiên tai. Chẳng hạn như mình nói hai cái thành phố Hiroshima, Nagasaki mà nó bị bom nguyên tử mà chết cả mấy trăm ngàn, thì đương nhiên rằng là nó cũng là một cái cộng nghiệp, cho nên nó đầu thai vào đó để chịu chết thôi. Đó. Thành ra nói đi nói lại thì đương nhiên rằng là khi mà mình hiểu như vậy thì ra mới phải lo cái chuyện mà tu phúc. Đó. Thế mới phải lo cái chuyện mà trau dồi cái phúc đức, là tại vì mình cũng phải hiểu vậy, là mình sống mà khỏe hay bệnh cũng dính tới nghiệp. Thọ hay yếu cũng dính tới nghiệp. Khổ hay sướng cũng dính tới nghiệp. Đó, mình thành công thất bại cũng dính tới nghiệp. Cứ đâu phải giỏi là thành công. Mình cứ xem ngay về là ngay thể thao thôi. Mình coi hai đứa nó chơi tennis hay là hai đội nó chơi đá banh, mình thấy rõ ràng là có may ở trong nhiều lắm. Không phải chỉ giỏi không thôi. Đó. Thì đương nhiên là cái tụi mà cái càng có phúc là tụi càng may nhiều. Thành ra khi nó hết thời, nó hết cái phúc của nó rồi á, phải tự cúng nó. Mà tự nhiên là đá đâu thua đó thì tụi như vậy đó. Mà cũng nó đánh cái là ra ngoài. mà hồi nó có phúc á thì nó của đại nó cũng vô trong trong sân này. Đánh ra đó, mỗi một cái trái ban mà nó đánh ra như vậy, nó là nó đánh là phúc hay là vô phúc. Đó. Thành ra thì dù mình thấy cũng cái thằng đó sao nó chơi quá hay, mà tự nhiên nó gặp cái thằng mà phúc hơn nó, cái nó chơi dở khè. Đó. Thì dù vậy á, chứ đâu có phải là lúc nào nó cũng là nó. Nó sẽ là một cái đứa đầy phúc khi nó đụng với cái đứa mà thiếu phúc, và nó sẽ là một cái đứa mà đầy vô phúc khi nó đụng với cái đứa mà phúc đầy hơn nó. Đó. Nó cái cuộc đời nó như vậy, cho nên nếu người ta hiểu nó, người ta phải biết là người ta đi đứng nằm ngồi mà bình an vô sự, mà được cái này được cái kia, là hoàn toàn là dựa vào nhân quả, tức là dựa vào cái phúc mình có hay không. Cho nên thực sự trong cái đời sống của mình đúng nghĩa như vậy đó, thì cái người mà hiểu biết, hay là nói chung là người Phật giáo đồ, là càng hiểu biết điều đó, là mình phải biết rằng là đi đứng nằm ngồi gì cũng phải phải nhằm vào cái chuyện rằng là phước phúc đó. Bỏ bớt những cái nhân tai họa mà tăng trưởng những cái nhân mà có phúc báo. Với mình cũng phải hiểu là tài sản của mình á không phải là tài sản của mình. Tài sản này mình nói là của mình, chết một cái hết là của mình. Như Đức Phật ví dụ, chết một cái của mình á rơi vào tay kẻ khác. Mình nói vậy chứ tôi họ Trần, cho nên tôi chết tôi phải để cho con cháu tôi họ Trần, chứ mà họ Nguyễn, họ Lê, họ gì nó lấy là kể như là cả công cóc của tôi đau thương lắm, tôi chết không nhắm mắt. Tôi chết rằng là phải cái họ của tôi nó giữ, tôi mới nhắm mắt được. Nhưng mà sau khi tôi nhắm mắt rồi đó, thì tôi đầu thai đi, tôi hận. Hồi đó đây tôi họ Trần, tôi để hết cho mình Trần. Xong rồi tôi chết đi, cái tôi sinh ra thằng họ Lê kế bên thằng họ Trần. Thế tôi nhìn mấy họ Trần tôi thèm thuồng, nó lên Trần nó giàu có. Rồi mấy mình Lê con của tôi nó hỏi tôi, nó nói xong mình kia nó giàu mà mình nghèo với bác. Ừ, ông trời bất công. Mới nói mình bảo ông trời bất công, chứ cha con mình cũng ăn hiền ở lành mà sao nghèo quá, mà mấy thằng Trần kia sao thấy nó hưởng thụ mà nó giàu có. Đó. Rồi nếu mà mình mà có cái mắt mà mình hiểu được kiếp trước, thì mình sẽ nhìn mấy thằng Lê con mình nói vậy chứ. Hồi đó mà tao biết sớm, tao đâu có để cho mình Trần cái đâu, tao để dành cho tụi bay hết rồi. Tại hồi kiếp trước tao ngu quá, tao để hết cho mình đó, rồi mình đó nó thấy tao nó thèm chào. Tao kêu, tao nói, tao nhận nó là cha nó còn đòi đục tao nữa. Mình sẽ nói, nếu mà đó mà tao sớm biết là tao để hết cho tụi bay rồi. Đó. Xong rồi bây giờ mình không biết, mình cần cù, mình tích chữ, mình để dành cho mình Lê, xong rồi mình thành Lý. Xong là cứ vậy suốt đời mình, kiếp nào mình cũng mất của. Kiếp nào cũng mất của mà mang thêm nghiệp. Cho nên nó là thà là như thế này, tức là phân pháp vừa lo cho mấy thằng Trần hiện tại, vừa lo cho mình Lê Lý trong tương lai. Tức là mình cho hết như vậy, mấy đó là nó đều là được mình phân chia, và nó đều là thọ ân với mình. Cho nên về sau này nếu mà mình có sinh ra đó, thì là cái đám đó đó là nó nuôi dưỡng mình, nghĩa là thương mến bảo bọc, nghĩa là làm hết lòng cho mình để nên người. Đó cũng chỉ vì là mắc nợ thôi. Đó. Cho nên con cái là nợ là phải rồi. Cho nên là con cái cũng vậy đó. Nó vòi đúng cha mẹ, người khác bế nó không chịu, nó nói tại vì đâu có nợ tôi đâu, mấy người kia mắc nợ tôi kìa. Ẩm. Nó nói là đó, này không có nợ đâu, đừng ẩm. Cái kia nợ kìa, ẩm. Ấm chưa đủ đâu, nó còn cào, nó còn đá nữa. Tôi không phải chỉ ấm không thôi đâu. Xong rồi bao nhiêu tiền tài phải để cho nó xài, nó nơi nợ mà, nợ thì phải đưa đây, nó đến mà xài chứ. Còn mấy người kia đâu có mắc nợ đâu, dính dáng đi chỗ khác. Còn nơi nợ đó, nó ví dụ vậy. Thành thử, khi mình hiểu như vậy đó, thì khi mình phân phát như vậy đó, thì con cái trong tương lai của mình vẫn được phần của mình. Con cái trong hiện tại vẫn được, con cái trong tương lai cũng được. Mà mình trải cuộc cải của mình đi, thì như vậy đó, về sau này mình ở bất cứ nơi nào mình vẫn nhận lại được cái cuộc cải của mình. Tại vì nhân nào quả nấy thôi, cuộc cải của mình phân, còn đây là rú lại một đống đấy thôi, rời nó ra là mất hết cuộc cải. Đó. Thành ra vì cái lý lẽ đó nó mới phải tu phúc. Đó. Chứ nếu mà người nào mà tu trong đạo Phật mà phủ nhận tu phúc á, thì là không có thành công, không có được. Phải nói thẳng một câu như vậy. Tại vì cái tu huệ nó khó lắm. Thành ra ít nhiều thì phải có phúc cái đá. Cho nên hồi xưa ông cụ Tây Tạng á, xem chỉ tay cho tôi. Hồi mới gặp tôi xem chỉ tay. xem đá đường nói hết rồi cũng có phúc ấy. Thế tôi hồi đó tôi mới xuất gia mà tôi chỉ cần huệ chứ tôi không cần phúc, tên tôi Thiện Huệ nữa. Tôi nói con chỉ muốn biết là con tu hành có thành công không, có trí tuệ không, chứ còn phúc thì con đâu cần. Chứ cụ trợn mắt nhìn tôi nói không có phúc á, làm ăn mày cũng chết đói, còn có phúc á, ăn mày vẫn có giàu như thường. Mà thiệt vậy, có nhiều người ăn mày ta thấy là ta cho, không có nhiều ăn mày ta thấy tăng thèm cho, tự nhiên ta thấy vậy đó. Thành ra có phúc ăn mày cũng nên, mà vô phúc ăn mày cũng vẫn chết đói như thường, chứ không phải là ăn mày mà sống được đâu. Thành ra tôi về càng sau này thì tôi lại càng mà đúng như thế. Cái người Phật tử bình phàm, cái người bình thường đó là ai cũng người ta cần phúc. Thứ nhất, khi người ta cần phúc thì người ta phải làm phúc. Thì khi người ta làm phúc đó, thì nhiều người được nhờ. Nếu thế giới này nó mà đại đa số chịu tu phúc á, thì tất cả những người đói ở trên thế gian thì được nhờ vô cùng, những người nghèo khổ trên thế gian thì được nhờ vô cùng. Còn nếu ai cũng khinh bỉ tu phúc hết á, thì người nào cũng thiếu phúc. Mà những cái người mà đã thiếu phúc sẵn thì còn chết sớm nữa. Tại vì ai làm phúc cho mình đấy. Cho nên muốn cải tiến cái thế gian này á, thì phải cần phải tu phúc, cần phải khích lệ người ta tu phúc cho nhiều. Mà tu phúc là một điều, một lý do hết sức là chính đáng. Tại vì phúc đó mình mới để dành được. Cho nên trong Phật giáo mới nói như vậy, mới nói rằng là vạn ban tương bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân, là trăm ngàn thứ mang không được thứ nào hết, mà chỉ có vác theo nghiệp thôi, vác theo nghiệp theo thân. Đi đâu thì là ôm theo cái nỗi nghiệp đó. Cho nên mình đi đâu á thì cái nghiệp có theo mình, nghiệp chết mình là cái nghiệp chết, mình đi đâu là mình cũng chết. Cho nên ở Nhật Bản này nó mới nói, nó có nhiều, có một, nó kể lại một cái đứa là nó ở tuốt Tokyo, gia đình ở Tokyo, bà ngoại nó ở Sendai. Rồi hôm đó với nó đi về Sendai nó thăm ngoại, rồi nó bị sóng thần cuốn luôn, nó chết. Nó ví dụ vậy đó. Và nếu nó không đi, nó không chắc, nhưng mà tự nhiên đến ngày đó nó đi. Nhưng mà trong khi đó trái lại có nhiều người ở Sendai đến ngày đó tự nhiên đi chơi Tokyo, không chết. Thành ra cái nghiệp nó suy kiến. Thành ra cái nghiệp nó là cái vấn đề, mà cái nghiệp nó vấn đề quan trọng. Cái nghiệp nó là chính là cái hành động của mình. Thành cái nghiệp nó rất là quan trọng. Thành ra cái hành động đó của mình, chỉ có hành động đó của mình cứu mình. Mà chỉ có hành động đó của mình đó, cái hành động cứu mình chính là hành động cứu người. Tại sao vậy? Tại hành động cứu mình đó là hành động mà hay làm phước, và hay làm phước là hành động cứu người. Cho nên càng cứu người nhiều là càng cứu mình, càng cho người nhiều là càng có phúc đó. Mà cái của đó nó không có bao giờ mất hết, tại vì của đó trở thành nghiệp. Mà lại chỉ có nghiệp theo thân thôi. Vạn ban tương bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân. Khi á, của cải đó là vạn ban, tương bất khứ là đem đi không có được, nhưng mà cái nghiệp đem đi được. Cho nên nếu mình dùng cái đó mà mình tác một cái nghiệp là nghiệp bố thí, mình đem vạn ban nó đi, mình bố thí nó, thì mình thành cái nghiệp bố thí. Nghiệp bố thí á, thì là được cái quả đó, là cái quả luôn luôn được người khác, người ta cho hay cung cấp. Tự nhiên cái kẻ mà hay bố thí nhiều, nó trời sinh ra cái là nó giàu rồi. Nó làm cái gì nó thở nó cũng ra tiền nữa. Còn trong khi là những người khác thì là sặc máu mà cũng không ra được đồng xu nào hết đó. Thì cái đó nó cũng chỉ là do nơi là cái nghiệp đó, nghiệp báo đó. Thành ra một khi mình tin vào nghiệp báo á, thì không phải mình chỉ tin vào nghiệp báo là ở những cái vấn đề rằng là sống chết kiểu như vậy thôi, mà khi mình tin vào nghiệp báo mà chi tiết đó, thì mình có cái trách nhiệm rằng là mình phải nên tu cái nghiệp báo nói trên đó. Là cái nghiệp nào mà được cái nghiệp nào nó cũng có báo của nó hết, báo ứng của nó hết. Cho nên phúc nghiệp thì có báo ứng của phúc, mà ác nghiệp thì cũng có báo của ác nghiệp. Vì lẽ vậy đó, tôi không phải là chỉ rằng là giảng sư đi giảng Phật pháp thôi mà coi thường được phúc báo đâu, mà tôi vẫn phải đi khích lệ người ta tu tập phúc báo, và chính bản thân tôi phải làm gương đó. Tôi làm mà người ta còn nghĩ là tôi sợ rằng là ngài không còn tiền về pháp sợ vậy. Tôi thì khi nào tôi cũng chủ trương, bởi vì tôi tin chắc chắn một cái nghiệp báo, cho nên tôi nghĩ rằng là hả? Mình nên khi nào cũng có suy nghĩ về này, của cải của mình là của chúng sinh. Đó. Tại sao vậy? Tại vì mình cũng phải hiểu một cái điều rằng là của cải của mình quả tính là của cải của chúng sinh, thì là mọi người người ta nuôi dưỡng mình, người ta cung cấp mình hay người ta làm gì, cho nên tất cả đó là của mình, là của chúng sinh đem đến, mà cũng là ngược lại. Như vậy thì cũng từ mình ban pháp đến cho người khác. Đó. Thành ra mình chỉ là trung gian thôi. Thành ra của cải của mình chung cũng là của chúng sinh cho mình mà thôi. Và rồi thì mình cũng sẽ sử dụng cái đó cho chúng sinh mà thôi. Thì nó tương ứng. Thế bây giờ nó mới giống như cái mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là nói đến cái vấn đề mà bảo là cúng dường cho cái người mà nói ví dụ cúng dường cho người mà tu trì ngũ giới thì không bằng cúng dường cho một người thập thiện, cúng dường cho 1000 người thập thiện không bằng cúng dường cho một người chứng quả tu đà hoàn, vân vân. Nếu mà mình tâm nguyện như vậy, mình nghĩ là mình chết đi đó là nó cũng về chúng sinh thôi, cổ thiên trả địa. Mình đến cuộc đời này, mình đến mình chiêm nghiệm này, là một đứa bé nào chào đời cũng hai bàn tay không có hết trơn. Xong rồi từ hai bàn tay có thì nó tạo dựng cơ đồ, nó tạo dựng đủ thứ. Và sau khi nó chết, hai bàn tay nó chẳng có gì hết. Đó. Tất cả những cái gì ở trên thế gian này phải trả lại cho thế gian. Không một kẻ nào mang được một cái của thế gian này ra khỏi thế gian này. Đấy nên Đức Phật mới ví dụ là mình như là khách tới nhà trọ. Khách tới nhà trọ, mình tự vô hotel, nhận phòng, cầm chìa khóa vào hotel, giường của tôi, phòng tắm của tôi, tivi của tôi, cái gì của tôi trong hotel của mình thế. Nhưng mà không phải thế. Nếu mà đến khi mà mình check out, không được mang bất kỳ một cái gì trong phòng đó ra hết. Nhưng mà khi mình check in, toàn bộ là của mình. Mình sẽ điện thoại, mình bảo anh làm ơn lên coi xong tivi tôi nó không chạy. Anh làm ơn lên coi sao phòng của tôi tại sao để đèn tôi nó không cháy, và của tôi không á. Đó. Nhưng đừng từng bỡ. Đó. Check cao một cái mới khám phá rằng là ủa không phải của tôi. Đó. Check cao ra là con kinh nghiệm rồi, nó lên tận xe nó đòi. Nó lên tận xe ca nó đòi thiếu cái khăn. thiếu cái gì đó lên tận xe nó truy vấn nó đòi phòng số mấy là nó lôi nó đòi là kỹ càng ghê lắm á. Nhưng mà khi mình check in nó là của mình tới với cuộc đời này mình nghĩ là của mình. Đó. Mình nhận vơ, mình nghĩ đây là của tôi, đây là cha mẹ tôi, con cái tôi, nó mình chắc là hết phải của tôi. Mình chắc đi rồi là lại xa lạ thôi. Chẳng có cái gì của tôi cả. Cho nên vì vậy mình hãy hiểu như vậy. Mình hãy hiểu là như vậy thì của cải đó của tôi nó cũng chỉ là của tôi tạm bợ mà thôi, không phải của tôi thật. Cho nên tôi đừng có sinh một cái tâm hư huyễn là tôi tưởng nó là của tôi thật mà tôi ôm chặt cứng. Tôi hãy phân phát ra đi thì tôi có phước. Còn tôi tưởng thiệt vậy tôi ôm mà tôi mất phước. Còn tôi cũng trải nó ra như vậy thì tôi có cái nghiệp. Cái nghiệp là cái nghiệp mà trải rộng nó ra, tôi sẽ được cái quả. Cái quả của tôi nó khắp nơi nó lại đổ về tôi. Đó. Từ tôi, Đạo Phật nói rằng là nhất đó, đó. Do nên nhất đó, do nên một đó mà nó sinh ra vạn pháp, và vạn pháp là quy nhất. Từ một sinh ra tất cả, từ tất cả nó lại về một. Đó. Cho nên mình giờ mình dùng đất, dùng cát, mình làm đất này kia, mình làm thành tượng này, tiếp này kia, thì từ đất nó thành tượng, rồi thì tượng về sau cuối cùng chung cục nó cũng trở về đất. Đó. Cho nên từ một đó mình cho ra tất cả, rồi từ tất cả nó quy về một thôi. Thế thì như vậy thì cái tài sản đó nó sẽ là một cái tài sản còn hoài. Tài sản đó là tài sản không mất thật sự. Mà khi mà mình lúc nào mình cũng có một cái tài sản không mất như thế á, thì trong bất cứ cái đời nào, dù mình họ nào đi chăng nữa, mình cũng sống hạnh phúc và mình cũng có thể nuôi nấng cái họ đó một cách nghĩa là tốt đẹp. Đó. Xong rồi mình có chết đi, mình sinh họ khác, mình vẫn có cái phúc báo đó để mà mình lo cho họ khác, mình có đứng tiếc ngẩn tiếc ngơ cái cuộc cải mà trong mà đời trước của mình sẽ không có bị tiếc như vậy. Nên vì vậy nên mình cứ tâm tư là như thế đi, mình sẽ tâm tư là mình không có mang gì theo được mà cũng chẳng cái gì thật sự là của mình. Cho nên á, chỉ có cái nghiệp thật sự của mình, cho nên mình hãy dùng những cái không thật sự là của mình đó, mình biến nó thành một cái nghiệp báo của mình, đó. Một cái thiện nghiệp báo của mình, tức là mình hãy dùng nó mình phân phát, mình cứ tập như vậy, biết thương những cái người nghèo khổ, biết biết ngồi mình thường thường người ta mà sinh tâm đó, thì người ta phải dựa vô mắt thấy tai nghe người ta mới sinh, tức là người ta thấy khổ người ta mới động lòng thương, người ta nghe kể cái chuyện khổ người ta mới động lòng thương. Nhưng mà mình phải tập cái đức tính từ bi thật, tức là không cần phải thấy, cần phải nghe vẫn thương, tức là mình vẫn biết, tại vì mình do nên cái sự biết, tức là mình cũng biết rằng là trên cái cuộc đời này cũng còn biết bao nhiêu người khổ mà mình chưa từng thấy. Cho nên như Quan Thế Âm mới phải đi truy tìm những cái người mà khổ mà ngài không thấy đến mà không nghe đến, cho nên mới gọi là Quan Thế Âm mới lắng nghe, tức là lắng nghe quan sát cái khổ của thế gian để cứu. Thành ra cái phát tâm đó nó mạnh hơn mình quá trời. Mình bình thường có phát tâm khi nào mình phải thấy, phải xúc cảnh với lại xúc âm thanh, rồi bây giờ mình mới phát sinh đó, mới phát sinh cái tâm, cái tâm nó của mình, tâm phan duyên, duyên với những cái đó là nó sinh, rồi mà mấy cái đó hết thì tâm nó cũng hết, tâm cứu tâm thương nó cũng hết đó, cũng qua. Như hồi mà động đất ở Tứ Xuyên, mình cũng thương dân Tứ Xuyên lắm, nhưng giờ cũng sau đó mình cũng chẳng còn buồn biết dân Tứ Xuyên rồi nó sống sót làm sao. Rồi đến Thanh Hải, Thanh Hải bị mấy ngôi chùa Tây Tạng sập quá trời lắm. Rồi mình lại thương xót Thanh Hải, đến đảo Haiti, ở đảo Haiti phá hủy cả một cái nước đó. Rồi mình lại thương xót, rồi bây giờ mình lại quên lãng, rồi bây giờ đến Nhật Bản. Thành ra mình cái tâm phan duyên của mình, thành ra cái phan duyên của mình á là nó chỉ là cái tâm từ bi nhất thời, chứ nó không phải là một tâm từ bi mà thường xuyên. Nhưng mà nếu tâm từ bi thường xuyên thì mình hiểu rằng là động đất thì cũng chỉ là đưa người ta đến cái cảnh mà nghèo khổ, cho nên mình thương tình, mình đóng góp. Nhưng mà bây giờ cũng có nhiều người, người ta không bị nạn động đất mà người ta cũng sống hệt như bị nạn động đất, người ta nghèo khổ y chang à. Đó. Thành ra lúc nào mình cũng khởi một cái tinh thần là mình biết là thế gian này còn có người đau khổ, còn có người nghèo khổ, thì mình còn phải tìm mọi cái phương cách để cứu giúp những người đó. Cho nên ví dụ như tôi hay đi phóng sinh, nhưng mà tôi chủ trương là tôi không có phóng một chỗ, mà tôi mà phóng khắp hết, tôi đến chỗ nào tôi phóng sinh đó, tôi đi qua anh rồi tôi phóng sinh anh, tôi đi qua Đức rồi tôi phóng sinh Đức, tôi đi qua tàu phóng sinh tàu, tôi ở Việt Nam tôi phóng sinh Việt Nam, bất luận cái chỗ nào, thế là để mà mình làm cho nó rộng, có nghĩa rằng là chúng sinh ở khắp nơi mình đều cứu được. Đó. Thế mình xuất hiện ở đâu á thì là mình sẽ là hiện thân của cứu. Dù mỗi lần mà tôi ở Việt Nam hay ở tàu đó, ở đây còn ít, Việt Nam cái tàu tôi đi thẳng vào trong mấy cái chợ mà chuyên mua buôn bán cá, trời tôi thấy nó sát sinh, mấy con lươn đấy, để một thùng này nè, một cái que gỗ để xéo phải cắm một cái đinh nhọn hoắt, cắm cái đinh nhọn hoắt, rồi họ thiện nghề cái nó bốc một cái là cầm con lươn lên, cúp cái đầu ghim vào trong cái đinh, đó. Xong rồi họ tuột nó một cái vậy nè, trời nó chóc ra làm đôi thế mà ghê. Mấy con ếch chộp lên đó, chặt bạc 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 bốn cái chân, chặt cái đầu đó, còn một cái khúc ở giữa thảy cái bột cũng trong một cái chậu bốc con khác, mà một ngày không biết họ chặt tôi không hiểu là bao nhiêu con. Thành ra mỗi lần khi tôi đến tôi nhìn thấy như vậy, có nói là tôi mua hết cái thùng ếch, tôi mua hết cái thùng lươn. Cái thứ nhất là tôi cứu mấy ếch con lươn, thứ hai tôi cứu luôn cả cái người kia nữa. Tức ngày hôm đó người kia không còn sát sinh được. Đó. Thành ra vì vậy có nhiều khi mà tôi ngồi ở nhà không, tôi suy nghĩ. Bây giờ tôi mà siêng, tôi đứng dậy tôi đi một cái là có bao nhiêu mạng được cứu. Còn nếu tôi ngồi yên như vậy thì bao nhiêu đó mạng được phải chết. Thành ra thôi siêng đi. Thành ra lại đứng dậy đi. Có một lần tôi thử, có mấy đứa trẻ Việt Nam nó qua bên Trung Quốc nó học đó. Rồi tôi mới thử. Tôi thử xem một tháng 30 ngày tôi đi phóng sinh hết cả 30 ngày. Tôi thử xem rằng là mình có mệt mỏi không, mấy đứa trẻ đi theo mình nó có mệt mỏi không, mấy đứa thanh niên đó. Tôi nó cũng sung lắm, nó đi theo tôi một cách sung mãn ghê lắm. Rồi cỡ chừng 15 ngày thôi là tôi thấy tụi nó bắt đầu đuối rồi. Đó. Tại vì ngày nào cũng đi, ngày nào cũng làm như vậy trơn à. Tôi thấy tụi nó bắt đầu có vẻ như là mệt mỏi, nhưng mà nó thấy tôi không mệt mỏi, thành ra là nó vẫn nghĩa là phải đi theo mà thôi. Và tôi làm suốt một tháng trời như vậy, không có ngày nào mà tôi không đi phóng sinh hết, tức là hoặc cua hoặc ếch hoặc lươn hoặc cá hoặc chim đó. Nghĩa là rồi suốt một tháng như thế rồi tôi bắt đầu kiệt quệ tài chính. Mình thảo quá, nhưng mà hồi nó cũng phải cạn tiền chứ. Tôi có một lần tôi còn tức cười các bạn này, tôi ra chợ Carrefour tôi mua cá cũng vậy đó, tôi mà mua đó là tôi nói rằng tôi nhìn trong cái hồ nó còn cỡ bao nhiêu con là tôi nói làm hết, tại vì tôi nghĩ vậy, cứu trong đồng tự nhiên mình vớt ra hết còn lại 5-6 con ở lại chịu chết, cho nên thôi cứu luôn. Thì cứu xong ấy, thì tôi cũng phải xem tiền thôi, thì tôi coi bằng đó tiền tôi tính toán rồi mua bằng từng đó hết tiền rồi, tôi kêu xe tới chở đi, thì xe ở đó xe mướn mà, thì xe mướn tới thì họ chất cá chất lên, thì tôi thì đi cái xe điện ra ngoài chợ thì mà tôi đi mua cá xe điện, xe kiểu xe đạp điện đó, bây giờ phổ thông bên tàu lắm, thì tôi mới gửi xe mà tôi quên mất cái vấn đề đó, cho nên cái ông kia ông lái xe đi về nhà rồi, còn tôi thì phải đi ra lấy xe điện rồi chạy về nhà trước. Ra cái xe điện tôi còn có 5 hào thôi, tức là 5 cắc á, mà gửi xe 1 đồng thiếu có 5 cắc tôi đâu có lấy xe được đó, tôi phải lết bộ về nhà đó. Tôi mà biết thế thì nên mình leo lên trên xe mình đi về nhà luôn, rồi một lát nữa mình lấy tiền mình trở ra mình đi lại, vì mình mướn xe rồi thì mình mướn xe nó đi thả luôn mà đó. Rồi tôi phải lết bộ về nhà, mà may mà cái chợ Walmart á với lại nhà nó không xa lắm. Bây giờ cái chỗ đó nó có Walmart, nó có Metro, nó có Carrefour, ba chợ luôn, Pizza Hut ngay đối diện luôn đó. Metro luôn, trời ơi nó làm gớm ghê lắm, quân binh cái thành phố đó rồi nó. Và là tôi nói là Sài Gòn với Hà Nội chẳng ăn nhầm gì hết. Tôi nói cỡ Bangkok cũng chẳng ăn nhầm gì với nó.
Công minh
rồi nó phát triển thế khủng khiếp vậy đó. Mà tôi làm như thế, nhưng mà cái khi bây giờ tại tôi quen rồi, tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói ngày nào mình cũng bước chân ra chợ thì mình cứu được mấy mạng. Bây giờ nó mình làm biếng, mình ngồi ở nhà chỉ một cái cơn làm biếng của mình á mà có thể bị chết bây giờ nó mạng, thì cái làm biếng đó của mình nó ác quá, cho nên thôi làm siêng đi. Thành ra phải đứng dậy đi thôi. Mà nhưng mà mấy cái tay ngay đến chúc phục bây giờ cũng công nhận như vậy đó. Hồi xưa tưởng tôi nói giỡn, tôi nói là thiên hạ lý luận vậy nè, mình thả người ta càng bắt nhiều. Tôi nói không, mình thả rồi người ta sẽ đổi nghề. Đó. Bây giờ chúc phục công nhận ghê lắm. Tôi thả đổi làm mấy cái tay bán nó mới đầu hết á, nó bán cho tôi bình thường, về sau này nó cho tôi thêm mấy con, sau này nó nói cái này xin cho nó hùn khả dùng nó. Tức là họ bắt đầu động trong tâm rồi. Mà mỗi lần tôi đến đó, tôi xuất hiện đó, thì một ngày nó có cả 100 người xuất hiện mua cá, 99 người kia là tử thần tới để chỉ con này là bốc ra làng, chỉ con kia là bốc ra làng. Tôi thì ngược, tôi đến là chỉ con nào con nó cứu con nó thoát. Đó, mà cả một cái chợ cá làm sao mà tôi cứu hết nổi. Đó. Thế tôi chỉ có cứu được một gian, hôm nay cứu cái gian này, mai cứu cái gian kia, nó ví dụ vậy. Hôm nay tôi cứu ở Walmart, mai tôi cứu ở Metro, mốt tôi cứu ở Carrefour. Tôi cứ đi vòng vòng mấy cái ngôi chợ vậy đó. Thì tôi suy nghĩ như vậy, người ta chỉ là nó bị giết. Thì tôi nói trong 100 người có mình tôi là tới cứu, mà đâu phải là tôi mỗi ngày đâu, tuần. Tôi bên cô Minh là tuần 2 cứ, một cứ chim, một cứ cá. Mà nó đủ xính bính rồi. Mà hôm đó là phải nói là có dân ở đây yểm trợ nữa nè. Qua quân á, đang có yểm trợ. Nhưng mà kỳ thật ra thì cái yểm trợ đó thì cũng nhiều nơi yểm trợ vào thì tôi mới kéo dài được. Chứ còn không thì tôi cũng sập tiệm nhanh lắm, phá sản nhanh lắm. Đó. Thì tôi xuất hiện là họ nhìn tôi với con mắt khác, cái người bán đó. Đó. Là họ bắt đầu cảm thấy kính trọng tôi. Đó. Mỗi lần tôi xuất hiện là cái nào họ cũng hỏi tôi, nói chứ ghi lại sư phụ thả loại nào. Đó. Rồi tôi đến cái chợ Wing Jeep ở bên Anh đi với Chúc Phục, sinh nhật Chúc Phục mới đây, đi Chúc Phục với cô Lệ Chi, đến chợ đó mua cá thì tôi nói với Chúc Phục là, tôi nói là có bao nhiêu con mua hết thì sư phụ hùn với con, cái đó coi như là tiền mừng sinh nhật con đó. Đó. Tôi nói vậy đó. Rồi tôi Chúc Phục, tôi, cô Lệ Chi mới Huệ Sân mua hết. Mua hết thì khi đẩy ra đó, mua hết thì cái ông mà coi cái chỗ khu cá đó, không nói ông quen cô Lệ Chi rồi, ông biết. Thành ra ông tính giá rẻ. Thì khi mà đẩy ra chỗ quầy tính tiền đó là tụi nó phải kiểm. Tại vì khi nào nó kiểm nó sợ, vì là nó sợ rằng là mình với lại cái người bán cá tương đồng với nhau ăn gian. Thành ra nó kiểm xem có đúng số cá như vậy, có đúng tiền như vậy. thì nó định kiểm thì cái ông sếp hết, ông như ông boss, ông chủ nó mặc áo vest ở đâu cũng xuất hiện, thế ông cho kiểm, ông loa tay nó không có kiểm, không có kiểm, xong ông quay ông xin lỗi tôi. Đó. Ông nói tại vì mấy người nhân viên thì người ta không biết đó, cho nên ông xin lỗi tôi, tại vì ông biết rằng là mình đi phóng sinh đó. Ông thấy tôi mặc đồ thấy tốt đó, với lại ông cũng biết cô Lệ Chi rồi, tại vì ông biết cô Lệ Chi hay tới đó mua phóng sinh lắm, cô Lệ Chi chúc phục đó. Anh ra ông xin lỗi, mà ông xin lỗi hai ba lần, ông nói là tại vì mấy cái người nhân viên này người ta không có biết, người ta kiểm, người ta sợ là không đúng đó. Đó. Nhưng mà người ta tại người ta không biết cho nên là xin thầy với lại mấy vị ở đây nó thông cảm đó. Tôi cũng nói đâu có cái gì đâu, thì này kia thì chúc phục đi, thả ngoài này chúc phục, công nhận là cái ông bắn cá nó càng ngày ông càng gọi là cảm tình nữa, thiện cảm nữa. Ông nhiều khi ông gửi cá cho mình thả thêm đó, để mà cầu. Thì tôi thì tôi thì kinh nghiệm cái chuyện đó lắm, nó mua đổi là họ bắt đầu như thế chưa à. Đó là hồi xưa thì họ thấy mấy con đó là để giết, nhưng mà từ hồi tôi hay thả thì tự nhiên họ bắt đầu trao động, họ cũng nghĩ rằng là họ cũng bắt đầu thấy cảm thấy hơi hơi trùng tay. Chứ hồi xưa là giết ác liệt lắm, trước là tôi đến mua mà người tàu thì họ được cái đó, họ thích làm thiện đó. Tôi đến tôi mua, tôi bắt cua, cái có mấy bà tàu mấy bà tới bà cũng thọc tay bà định bắt, cái tôi nói không được đâu, tôi mua hết rồi bà đừng có lấy nữa. Cái bà nói vậy chứ bà không có biết tôi mua làm gì, cái bà nói tôi chứ à, nhà tôi có 5 người tôi cần 5 con à, 5 con không có nhiều. Tôi nói không, một con cũng không được. Cái tôi mua hết rồi. Cái cô hành trí phải nói với bà đó, có nói vậy chứ à, sư phụ đây mua đi phóng sinh cho nên bà đừng có đòi đó. Cái bà nghe bà nói phóng sinh hả, cái rồi thôi đó. Rồi khi mà tôi đẩy ra cái chỗ mà tính tiền đó, tôi đẩy ra chỗ cái tính tiền, thì cái trước cái chỗ tính tiền của mạc nó cái tiệm trà, mà cái tiệm trà đó tôi cũng hay mua trà, thì mấy đứa bán trà nó biết tôi, cái nó thấy tôi, cái nó cũng chạy đến, cái nó mời tôi ra uống trà, xong cái nó nhìn cái nói chứ sư phụ mua mấy này bộ nhà có tiệc, tôi nói chứ tiệc gì, cái nó đi phóng sinh, rồi phóng sinh sao mua nhiều cái vậy, nó hỏi tôi như vậy đó. Nó muộn tại vì người ta bên nó mua phóng sinh ta đi mua một xô, còn tôi là chơi nguyên mấy thùng mà nó đẩy xe ra luôn á. Tôi mấy con nhỏ nó bảo trời ơi phóng sinh sao mà thả dữ vậy, mấy con bán trà ấy nó còn hỏi tôi nhà có tiệc à, tôi nói tiệc cái gì là tiệc cái sao mà mua quá trời, mua chim mua cua à, mua cá mua cua mua gì đùng tùm. Còn mấy cái anh bán cá nó mới vội, tôi đặt cá tôi nó chở ra bến đò cho tôi ở bên tàu, tôi nói là tôi muốn mua miếng cá thảo, tôi không hiểu rằng là Việt Nam gọi là cá gì. Nó tàu nó kêu là thảo ngư, cá đó nó dài dài về, nó cũng bự bự này nè, nó ăn cỏ không à, nó không có ăn mặn.
Dạ, vậy là bên Việt Nam là kêu cá chám cỏ gì đó là
phải không? Dạ, nghe cũng có nghĩa là cá chám, cá gì, cá chám dạ, cái gì đó. Đó, nó chỉ ăn cỏ thôi, cho nên tàu kêu là thảo. Tôi nói ở cái con này ăn chay tốt là thả ưu tiên. Mấy con mấy quỷ sứ ăn mặn kêu là thả sau. Cái con này ăn chay là thả trước nhất. Mà nó mắc. Dạ, nó bự cá... nó mắc hơn cá chép nhiều lắm. Đó. Tôi nói là mấy cái thằng bán cá đó nó cứ khuyên tôi, nó nói là thả cá chép đi, cá chép vừa rẻ mà vừa người tàu đó người ta tin thả cá chép có phước. Tôi nói tôi đâu phải người tàu đâu, là cứ việc mà chờ cá thảo đến, mà cá thảo á nó ăn chay cho nên là tôi nghĩ thả nó xuống nó đâu ăn với con khác đâu, mà nó cứ chờ cho tôi. Tôi nói ví dụ như mỗi lần tôi thả như vậy khoảng 350 kg, kể cả cái con cá nó kêu là con nỉ chiêu, nên nỉ chiêu đó thì tiếng tàu nó kêu là như vậy, nhưng mà tôi không biết tiếng Việt, nhưng cô hành trí cô đi cô tra từ điển sau đó thì cô nói nó là cá chạch cá mà bà mẹ của ngài Địa Tạng hay ăn đó. Nó nhỏ xíu rồi thôi, nó nhỏ xíu rồi thôi, chúng ta một lần ăn nhiều lắm, ăn luôn xương mà, ăn luôn xương bổ xương nữa. Đó, nó nhỏ nhỏ này nó kêu là nỉ chiêu nữ đó. Đánh ra trong kinh Địa Tạng nó nói là bà mẹ Địa Tạng hay ăn loài cá chạch đó, đó, cho nên bị chết thì xuống dưới địa ngục. Mà tôi mỗi lần tôi thả mấy cái con đó, nó là trong cái từng cái thùng, như trong từng cái thùng đựng của nó và bằng tre, rồi nó lót bao ni lông ở trong đó, là mỗi cái như vậy là 50 kg. Mà cái loài đó thì đắt tiền, tại vì 1 kg nó nhiều lắm.
Dạ.
Một ký nó bao nhiêu là con nó có chút tèo mà nó không vây này. Về Việt Nam thì tôi đi thả cá kèo, tôi thấy nó ăn khô cá kèo nhiều quá. Thành ra tôi đi kiếm cá kèo tôi thả. Cá kèo cũng đắt lắm.
Dạ, cá kèo mà nếu mà
kèo cái rô
cả dinh nó trời ơi nhiều lắm. Cái mùa mà gần Tết đó mà thầy. Ở dưới cá kèo là mùa.
Thì vừa rồi tôi xuống Trà Vinh tôi cũng thả một lô đây nè. Tôi thả đủ thứ, cá kèo, cá rô, cá lóc, cá chê. Tôi thả hết cá rồi lươn. Đi thả xong rồi mà bàn cường á thì mà còn còn có cái mốt là thả dế, thả giun kháng sinh á. Dế giun tôi cũng thả luôn, dế giun thì tôi cũng thả nữa, tôi chim chóc thì tôi cũng thả. Thành ra tôi lần tôi đi về Việt Nam mà đi mấy chùa là tôi thả, tôi làm ba việc. Tới chùa nào á giảng, xong rồi dẫn họ đi phóng sinh, xong rồi phát gạo cho người nghèo. Là từ Bắc vô Nam mà tôi cứ làm ba cái việc đó. Rồi thứ nhất là mình tới tôi giảng cho họ, xong rồi thì tôi đi dẫn họ đi phóng sinh. Rồi tôi đi rồi ở chùa Hoằng Pháp nó mời tôi hợp tác phóng sinh. Rồi tôi đi cái thầy trưởng ban phóng sinh của chùa Hoằng Pháp đó, là thầy Tâm Huệ. Thầy đó là chuyên môn đặc trách phóng sinh. Thầy đó mới đi phóng sinh với tôi hợp tác. Phóng sinh có cái bà chủ ghe, bà cho mượn ghe đi phóng sinh. Và bà kể chuyện lại, tôi thấy bà đó hay thiệt. Bà hồi xưa làm nghề nuôi cá, bán cá. Rồi bỗng một ngày bà đem cá đi bán đó, ngày nó nóng ghê lắm, rồi bà thấy cái con cá đó nó ngộp á. Nó ở dưới ghe đó, nó cứ thọc cái mỏ nó lên trên trời, nó thở, nó thở xong tự nhiên cái bá thấy làm sao á. Cái bá nghĩ, bá mấy tự nhiên bá chẳng bao giờ đi chùa đi chiền. Rồi bá thì bá cũng theo cái tín ngưỡng dân gian thì cũng biết Quan Thế Âm Bồ Tát vậy thôi. Rồi bá mới vái. Bá vái bá nói là Quan Thế Âm Bồ Tát mà nếu mà cho bá mà đổi được nghề á thì bá sẽ không có bán cá nữa. Rồi cái bá nói bá vái vậy thôi. Rồi cái tự nhiên cái bá về nhà. Bá về nhà cái ba hôm sau, cái có ở trên phường, trên xã có người xuống, người xuống coi cái miếng đất của bá, xong rồi mới bảo với bá đó là bây giờ chính phủ địa phương nó khuyến khích đó, bá là trồng lan. Trồng lan bằng cái miếng đất này của bá, bảo chờ hồi nào giờ tôi đâu có biết nghề trồng trọt. Cái ông kia mới nói thì chúng tôi sẽ bày cho bà, sẽ bày cho bà cái cách trồng, sẽ giúp cho bà cái giai đoạn đầu. Đó là cán bộ ở trên xã xuống. Bá mới tự nhiên bá mới suy nghĩ lại, bá bảo hay là mình vái rồi bây giờ Quan Âm sai người xuống dạy mình trồng lan. Rồi cái bá mới chịu, mà đang còn bán cá hôi tanh bây giờ trồng lan. Rồi cái thời bá mới nói rồi thì bây giờ tôi trồng lan thì ông bày tôi làm sao. Rồi bây giờ ông kia mới bày cho bá làm nguyên cái miếng đất của bá, nó làm cái vườn trồng lan. Thì bá nói là bá vừa mới làm vườn trồng lan thì có một thầy xuất hiện, thì cái thầy đó mới đặt mua hết lan của bá, tức là bá cứ mỗi năm bá trồng lan xong á thì thầy đó tới gặt hái đó, gặt hái lan hết á. Cái là từ đó là bá cứ việc và trồng là bá cứ vậy mà một mùa như vậy bá bán được cả trăm triệu á, mấy trăm triệu á, thành bá khá lắm. Bây giờ rồi bá được thành phố Hồ Chí Minh kêu lên đeo huy chương. Đeo huy chương về những nhà mà kinh doanh thành công. Kinh doanh thành công, bá từ một người bán cá bình cùng bây giờ nó sang, bá nói thầy biết không, con lên nó lãnh huy chương mà ai nhìn thấy con nó vừa xấu vừa mặc dơ giấy, mà sau lên đây mà chỗ này người ta doanh thương, người ta ăn mặc sang trọng, bà nào mà nó đẹp mà sang trọng cà ráo xoàn đeo, rồi con dơ giấy xấu xí mà con vô trà trộn trong đó người ta cũng biết con thiệt giả. Rồi sau này ông Trương Tấn Sang kêu lên rồi đeo huy chương một chụp hình chung. Rồi bá chạy vô bá lấy cái quyển đó đó, quyển kỷ niệm dày về, bá mở bá khoe tôi. Bá đem huy chương ra bá khoe, bá mời vô nhà. Rồi bá nói hai cái ghe bán cá bá giữ lại. Bá giúp cho chùa Hoằng Pháp, mỗi lần đi Hoằng đi thả cá đó thì là dùng ghe của bá. Rồi mà bá đích thân bá lái ghe. Thì thầy Tâm Huệ thầy giới thiệu với tôi. Rồi bá mới kể chuyện cho tôi nghe, bá mời vào nhà. thì thà ngồi uống nước gì đó. Rồi ba mới nói giờ con cái thì ba cũng học đại học tổng hợp mấy đại học này kia gì ba khoe ba đứa đó. Ba bảo ba giải phóng được cái nghề nghề bán cá mà bây giờ bán lan khá lắm, hai lần đeo huy chương rồi. Hai lần được kêu lên thành phố Hồ Chí Minh rồi ba nói được mấy ông lớn, ba chụp hình với ông Trương Tấn Sang, rồi ba chụp hình với ông cái gì mà chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hiện tại này. Bác lấy hình ra bác khoe cho tôi coi. Và bác nói chỉ vái như vậy thôi tự nhiên bác đổi được. Xong bây giờ bác chuộc lỗi là bác là dùng ghe của bác đi phóng sinh. Ăn chay trường luôn. Mà không phải ống bác ăn chay trường luôn, luôn cả ba đứa con ăn chay trường luôn, cả nhà. Bà hay tôi nói bà đó là cải được cái nghiệp là quá hay. Thế đâu phải dễ đâu.
Dạ khó.
Người nào nó nhúng vào trong cái nghiệp rồi nó ra khó lắm á. Mà bà này hay thiệt, nó cả nhà 5 người ra ăn chay trường. Nhà bà giờ cá một cái vườn lan thiệt là đẹp, trồng nhiều loại lan. Cũng là một cái phúc báo đó. Nên là mình tới giờ tổng hòa thiền. Mày kêu thầy tâm từ, thấy dạy thấy công phu, lấy chủ lễ công phu nha.
Dạ nãy con có thưa với thầy rồi.
Rồi. Xong rồi mai thì nếu mà mình mà học cái gì đó thì Lâm đưa cái quyển kinh.